sách Lê Vi đoạn 14, từ câu 1 đến 32. Thanh tẩy người phong củi. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng, đây là luật về người phong củi. Trong ngày nó được thanh tẩy, nó sẽ được đưa đến với tư tế. Tư tế sẽ ra khỏi trại, tư tế sẽ khám. Nếu người phong củi đã khỏi vết thương phong củi, thì tư tế sẽ truyền lấy cho người được thanh tẩy hai con chim còn sống và thanh sạch, gỗ bá hương, phẩm cánh tuyến và cành hương thảo. Tư tế sẽ truyền xác tế một con chim trên một bình sành đựng nước mặt. Con chim còn sống thì tư tế sẽ lấy nó cùng với gỗ bá hương, phẩm cánh tuyến và cành hương thảo và nhúng hết, kể cả con chim còn sống, vào máu con chim đã bị xác tế trên nước mặt. Tư tế sẽ gảy 7 lần trên người đang được thanh tẩy khỏi phong hủy, tuyên bố nó thanh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. Người được thanh tẩy sẽ cạo hết lông, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra thanh sạch. Sau đó, nó sẽ trở về trại, nhưng phải ở bên ngoài lều của mình trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, nó sẽ cạo hết lông, cạo đầu, râu và lông mày. Nó sẽ cạo hết lông, sẽ giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể và sẽ ra thanh sạch.
Sách Lê Vi đoạn 14, từ câu 10 đến câu 32, thanh tẩy người phong hủi. Ngày thứ 8, nó sẽ lấy hai con chim được toàn vẹn, một con chim cái toàn vẹn, một tuổi, 13 lít rưỡi tinh bột nhào với dầu làm lễ phẩm và nửa lít dầu. Tư tế cử hành lễ thanh tẩy sẽ đặt người được thanh tẩy cùng với các lễ vật trước nhang Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ. Tư tế sẽ bắt một con chim tiến dâng làm lễ đền tội cùng với nửa lít dầu, và tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng những thứ ấy trước nhang Đức Chúa. Tư tế sẽ xác tế con chiên ở nơi xác tế lễ vật tạ tội và lễ vật toàn thiêu trong nơi thánh. Vì lễ vật đền tội thuộc về tư tế, cũng như lễ vật tạ tội, đó là của rất thánh. Tư tế sẽ lấy máu lễ vật đền tội bôi vào trái tay phải người được thanh tẩy, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải nó. Tư tế sẽ lấy nửa lít dầu, đổ một ít vào lòng bàn tay trái, tư tế sẽ nhúng một ngón tay phải vào dầu ở trong lòng bàn tay trái và lấy ngón tay rảy dầu 7 lần trước nhang Đức Chúa. Tư tế sẽ lấy dầu còn lại trong lòng bàn tay bôi vào trái tay phải người được thanh tẩy, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải nó, bên trên máu lễ vật đền tội. Chỗ dầu còn lại trong lòng bàn tay, tư tế sẽ bôi lên đầu người được thanh tẩy. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó trước nhan Đức Chúa. Tư tế sẽ làm lễ tạ tội và sẽ cử hành lễ xá tội cho người đang được thanh tẩy khỏi sự ô uế. Sau đó sẽ sáp tế lễ vật toàn thiêu. Tư tế sẽ dâng lễ toàn thiêu và lễ phẩm trên bàn thờ. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ thanh sạch.
Sách Lê Vi đoạn 14, câu 21 đến 32. Nếu nó nghèo không thể kiếm được những thứ ấy, thì nó sẽ chỉ bắt một con chim địch dùng làm lễ đền tội. Người ta sẽ làm nghi thức tiến dâng con chim ấy để cử hành lễ xá tội cho nó. Nó cũng sẽ lấy 4 lít tinh bột nhào với dầu làm lễ phẩm, một nửa lít dầu và một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non là những thứ nó có thể kiếm được. Một con sẽ dùng làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu. Đến ngày thứ 8, nó sẽ mang những thứ ấy đến cho tư tế ở cửa lều hội ngộ trước nhan Đức Chúa để được thanh tẩy. Tư tế sẽ lấy con chiên dâng làm lễ đền tội và nửa lít dầu mà làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa. tư tế sẽ xác tế con chiên làm lễ đền tội, rồi lấy máu lễ vật đền tội, bôi vào trái tay phải người được thanh tẩy, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải nó. Tư tế sẽ đổ một ít dầu vào lòng bàn tay trái. Tư tế sẽ dùng một ngón tay phải lấy dầu ở trong lòng bàn tay trái, sấy bảy lần trước ngang Đức Chúa. Tư tế sẽ lấy dầu trong lòng bàn tay, bôi vào trái tay phải người được thanh tẩy, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải nó, ở chỗ đã bôi máu lễ vật đền tội. Chỗ dầu còn lại trong lòng bàn tay, tư tế sẽ bôi lên đầu người được thanh tẩy, để cử hành lễ xá tội cho nó trước ngàn Đức Chúa. Còn đôi chim gái hay cặp bồ câu non là những thứ người ấy có thể kiếm được, thì trong những con chim nó đã có thể kiếm được, tư tế sẽ dâng một con làm lễ xá tội, một con làm lễ toàn thiêu kèm với lễ phẩm. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho người được thanh tẩy trước ngàn Đức Chúa. Đó là luật về người có vết thương phong hủy mà không thể kiếm được cái cần thiết cho lễ nghi thanh tẩy của mình.
Sách Lê Vi, đoạn 14 từ câu 33 đến câu 57. Phong hủy nơi nhà cửa. Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aharon rằng: khi các ngươi vào đất Canaan mà ta ban cho các ngươi làm sở hữu, nếu ta đặt một vết phong hủy vào một nhà trong đất là sở hữu các ngươi, thì chủ nhà sẽ đến báo cho tư tế rằng: tôi thấy trong nhà tôi có cái gì như vết phong hủy. Trước khi vào khám vết đó, tư tế sẽ chuyển dọn chống nhà để không có vật gì trong nhà ra ô uế. Sau đó tư tế sẽ vào khám nhà. Tư tế sẽ khám vết. Nếu vết ở các tường nhà làm thành những chỗ lõm xanh xanh hoặc đo đỏ, xem ra như ăn sâu vào tường, thì tư tế sẽ ra khỏi nhà, đến tận cửa và cô lập căn nhà trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ trở lại khám. Nếu vết đã lan ra các tường nhà, thì tư tế sẽ chuyển gỡ những viên đá có vết và ném ra ngoài thành, vào một nơi ô uế, rồi tư tế sẽ cho cạo tất cả bên trong nhà và đổ vữa đã cạo ra ngoài thành, vào một nơi ô uế. Người ta sẽ lấy những viên đá khác thay vào các viên đá trước và lấy vữa khác mà chát nhà. Nếu vết lại loang ra trong nhà, sau khi đã gỡ đá ra, sau khi đã cạo và chát nhà, thì tư tế sẽ đến khám. Nếu vết đã lan ra trong nhà, thì đó là phong hủy dễ lây trong nhà, nhà đó ô uế, người ta sẽ phá nhà đi. Đá, gỗ, tất cả vữa của nhà ấy, người ta sẽ đưa ra ngoài thành, vào một nơi ô uế.
Ai vào nhà trong suốt thời gian nhà bị cô lập, thì sẽ ra ô uế cho đến chiều. Ai ngủ trong nhà sẽ phải giặt áo, ai ăn trong nhà sẽ phải giặt áo. Nhưng nếu khi tư tế vào khám, vết đã không lan ra trong nhà sau khi chát lại nhà, thì tư tế sẽ tuyên bố nhà ấy là thanh sạch, vì vết phong hủy đã lành. Để xóa tội cho nhà ấy, tư tế sẽ lấy hai con chim, gỗ bá hương, phẩm cánh kiến và cành hương thảo. Tư tế sẽ xóa tế một con chim trên một bình sành đựng nước mật. Tư tế sẽ lấy gỗ bá hương, cành hương thảo, phẩm cánh kiến và con chim còn sống, nhúng vào máu con chim đã bị xác tế và vào nước mặt, mà rỉ vào nhà 7 lần. Sau khi đã dùng máu con chim, dùng nước mặt, con chim còn sống, gỗ bá hương, cành hương thảo và phẩm cánh kiến mà xóa tội cho căn nhà, tư tế sẽ thả con chim còn sống ra ngoài đồng ở ngoài thành. Tư tế sẽ cử hành nghi thức xá tội cho căn nhà, và nhà ấy sẽ thanh sạch. Đó là luật về mọi vết phong hủy, về chốc, về phong hủy nơi áo và nhà cửa, về nhọt, lát, đốm, để xác định khi nào một vật ô uế, khi nào thanh sạch. Đó là luật về phong hủy.